Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 8 2020. Chúng ta đang đi vô cái bài kinh Tiểu Kinh Mãn Nguyệt. Mình đã học một buổi đầu, và cái phần vô đầu đã giới thiệu cho các vị hai ba vấn đề. Hôm nay chúng ta đi vô cái vấn đề chính của nội dung kinh này, tức là các vị đọc vô văn bản kinh, các vị thấy là chúng ta có tới 9 đoạn mở đầu nói về cái nhân cách của một người chân chính, cách sống. Mình mở mình đọc cho các vị nghe là giải thích. Thế Tôn dạy chúng ta về chính và bất chính, kẻ bất chính khó phân người chính với kẻ tà. Đó là đoạn thứ nhất. Chúng ta sẽ giải thích từng đoạn của bài kinh này. Vào đầu kinh, Đức Phật xác định rằng là cái người bất chính á thì không thể phân biệt được thế nào là chính và bất chính. Điều này tại sao? Điều thứ nhất, cái năng lực hiểu biết của mình nó rất là ít ỏi. Một là thiếu trí, hai là đầy cố chấp, ba là tâm nhiều ác pháp. Ba điều này nó cộng lại, nó làm cho đời sống của mình rất là tối tăm, rất là u ám. Tâm hướng thượng, hướng thiện của mình dường như nó rất là yếu ớt. Do vậy cho nên khi ta mang một cái nội dung tâm thức như vậy thì chắc chắn một điều rằng là ta không thể chiêu cảm được nghiệp lành. Thân thiện với ai thì chỉ là những người cùng một tần số tâm thức như vậy. Thứ nữa là một cái dạng tâm thức nó đầy cố chấp thì chắc chắn rằng là chúng ta cũng rất khó để có thể tự thay đổi mình, tiếp xúc với những người hiền trí. Do vậy cho nên mình khó có thể nhận diện được người nào là người chính và người bất chính. Điều đầu tiên đó là cái yếu tố tâm thức của mình nó không có thể mở rộng để đón nhận. Điều thứ hai đó là do cái nghiệp ác và nghiệp vô minh của mình nó rất là dày. Cho nên để có thể nhận ra người bằng hữu tốt lành để giao du dường như nó cũng không đơn giản. Mà thông thường tâm thức con người ta khi mà nó chưa đạt đến mức độ phát triển, thưa đại chúng rằng là đơn giản một cái tâm ganh tị thôi rồi các vị thấy mình đã khó khăn vô cùng để có thể tiếp xúc với nhiều người rồi. Người ta dễ thương hơn mình thì mình ghét, lành thiện hơn mình không ưa. Sống đời sống bình thường hạnh phúc hơn thì mình cũng cảm thấy bị dị ứng với họ. Thế rồi cái điều này nó cũng xảy ra rất là tự nhiên, đó là với một người có một cái tâm ganh tị thì cái điều thứ hai nó là cái sự mặc cảm và kiêu ngạo nó cũng cùng có mặt luôn. Thấy người ta hơn thì ganh tị, thấy người ta thua thì mình khinh thường mà đầy kiêu ngạo. Và do vậy cho nên với một cái loại năng lượng bao quanh nó đầy tiêu cực như vậy cho nên mình cũng khó có khả năng nhận ra người chính đáng để mình thân tình, và mình cũng không có đôi mắt sáng sủa nhận biết người nào người bạn dữ để mình xa lánh. Cho nên với một cái tâm thức bất chính á, đời sống mình như vậy thì thưa các vị, thứ nhất là mình khó nhận ra cái người chính chơn quân tử để mình chơi với họ. Càng không thể dễ dàng loại bỏ những cái thành phần hung hiểm ác xấu nó gần gũi với mình, tại vì tâm thức của mình nó chưa đạt đến cái mức độ lành, cho nên quay quanh chung quanh mình đó là cái loại tập khí ác nó tập trung rất là đông, bằng hữu ác cũng có mặt rất là nhiều. Đây là giải thích đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai, bất chính là một người đầy đủ pháp bất chính, giao du với kẻ ác, nghĩ nói làm điều quấy, bố thí cũng phi chân, trong cách cho Phật thí, khi thân ngoại mạng chung, đọa bàn sinh ngạ quỷ. Đó là hai đoạn kế tiếp. giải thích về người bất chính như thế nào. Cái nội dung đầu tiên, người bất chính đó là giao du với kẻ ác. Ý thứ hai là người đó suy nghĩ, nói năng và làm việc điều ác cả. Điều thứ ba là họ bố thí thì nó không chân chánh, không bằng cái tâm thiện lành yêu thương, mà nó đều có hậu ý. Đó là bố thí nhưng mà giống như mình cho vay vậy. Mình nghe nói rằng là bố thí có phước, cho nên mình cũng vì tham mà bố thí. Và tệ hại hơn nữa là cái cách cho của mình, thưa các vị, nó đầy trịch thượng. Và cái vật cho của mình nó cũng không thanh tịnh. Cuối cùng của một người bất chính là khi thân hoại mạng chung thì thường thường họ không sinh vào cõi lành. Ngay hiện thời đã không lành thì chắc chắn rằng là ra đi rồi sinh về cảnh giới này cũng không lành. Họ đọa bàn sanh và ngạ quỷ nó là chuyện bình thường. Đó là giải thích một cách tổng quát về những cái sắc thái của người bất chính, nó có đủ, nó hội tụ đủ những pháp như vậy. Thế rồi cái đoạn thứ tư mà các vị nhìn đó là pháp bất chính, nghĩa là không tin, không hổ thẹn, ít nghe và lười biếng, thất niệm lại ngu đần. Đây là nội dung tâm thức của người bất chính nghe. Thưa đại chúng rằng là cái điều đầu tiên các vị nên nhớ, một là thiếu niềm tin với Tam Bảo. Đây là nó dẫn khởi, nó làm thành cái nền tảng rất là căn bản để đưa đến đời sống bất chính. Tại sao thiếu niềm tin Tam Bảo rồi đưa đến cái đời sống bất chính? Đa phần người Việt chúng ta, thưa đại chúng ta đã đến cái công trình tu tập và có niềm tin, dường như là chúng ta đã đi ngang qua rất là dài đối với cái con đường mình đến với đạo Phật để tu tập nghe. Đừng tưởng rằng mình phát khởi niềm tin với Phật pháp là một điều đơn giản. Thưa, không hề đơn giản. Ví dụ thế này. Ví dụ thứ nhất là nếu các vị sinh ra trong một gia đình không phải là người tin Phật pháp, mà gia đình ta là gia đình Hồi giáo chẳng hạn, thế thì cái chuyện đối với niềm tin Phật pháp thì chuyện đó không thể xảy ra rồi. Điều thứ hai, mình sinh ra trong một môi trường nơi đó không có đạo Phật, cũng chẳng có tôn giáo nào khác, thì cái chuyện mình tin Tam Bảo càng khó khăn hơn. Và nếu một cái vùng đất đó nó đầy hung hiểm, đầy ác độc, đầy gian manh, đầy xảo trá, thưa các vị, để có thể sống với một cái tâm lành thiện yêu thương, hướng về con đường tin nhân quả thôi đã khó khăn rồi. Thế cho nên mình đừng nghĩ rằng có niềm tin Tam Bảo là chuyện đơn giản. Mình nhớ có giải thích về cái chuyện là mình đến với con đường tu tập nó không đơn giản chút nào. Tại vì khi các vị đến với chùa, thực ra thì đến với chùa thì nhiều người đến với chùa, nhưng mà học Phật Pháp thì đâu phải là ai đến chùa cũng học Phật Pháp đâu. Thế là học Phật Pháp thì chúng ta học cũng nhiều, thế nhưng mà học để thấm nhuần Phật Pháp, để làm thành cái chất bổ dưỡng cho chính mình, để thay đổi sự suy nghĩ, để ứng dụng nó vào đời sống tu tập, thì dường như cái số lượng này nó chỉ còn lại khoảng chừng 30% thôi. Tức là đến với chùa 100 người, nhưng mà cái thành phần ham học Phật Pháp, thấm nhuần Phật Pháp, để lấy Phật Pháp là cái chất lượng cho đời sống chính mình, thì 30% tương đối là nhiều rồi đó nghe. Thế là trong 30% là những người thực tình muốn đi vào con đường tu tập được bao nhiêu? Ít hơn nữa. Có khi mình còn trẻ trung, mình đến với Phật Pháp, năng lực của mình rất là hùng hậu, tuổi trẻ và sức khỏe của mình nó cho phép mình đi vào con đường tu tập rất là dễ dàng. Thế nhưng mà lúc bấy giờ thì mình lại quá bận bịu về cái chuyện cơm áo gạo tiền, về cái chuyện lợi danh. Và dục lạc cuộc đời này thì nó mời gọi vô chừng, cho nên cũng khó khăn vô cùng để ta có thể đến với công trình tu tập. Thế rồi tới một lúc mà mình cảm thấy giác ngộ rất là mạnh mẽ, phát tâm tu lúc đó lúc nào? Một là dịch corona nó sắp sợ gáy mình, sắp dẫn mình đi, sợ quá nên tu. May mắn nha, tại vì nó sắp sợ gáy ta nhưng mà nó chưa sợ, mình còn khỏe. Trường hợp thứ hai, thưa các vị, là cái lúc đó là lúc mình tật bệnh ốm đau hoặc là bệnh nặng suýt chết tới nơi, và lúc bấy giờ phát tâm lành tu thì thưa đại chúng, cái cơ may nó chỉ có phân nửa mà thôi. Tại vì có thể không khỏe mạnh lại thì chuyện gì phát sinh, đành ra đi thôi, hẹn kiếp lai sinh thôi. May mắn mà khỏe mạnh lại thì thưa các vị, gắn bó đời sống mình với công trình tu dường như nó cũng không phải là bao nhiêu người nghe. Tại vì khi bệnh, khi bị bất trắc, khi bị khó khăn, lúc bấy giờ mình nhớ Phật, mình niệm Phật, không biết cơm ăn nào mà nói, tưởng chừng như nếu ngồi trên thuyền mà đi qua biển, lúc bấy giờ niệm Phật, Phật cũng làm cho chìm thuyền luôn. Thế nhưng mà khi qua cơn đại nạn rồi thì mình lại dễ quên. Chuyện này chuyện rất bình thường, tâm thức phàm phu mà. Cho nên thưa các vị, hiểu biết Phật Pháp, tu học chánh Pháp, phát tâm lành để tu, để đi vô con đường hành trì, dường như là cái phần còn lại trong 30% nó còn lại có 50% thôi. 50% thì chỉ còn có 15 người trong 100 người thôi nghe. Ít chưa? Chưa đâu. Tại vì tu thì cứ tu. Nhưng mà thưa các vị, trên con đường tu người ta nhiệt tình với công trình tu đâu có mấy người. Thế cho nên tới cuối cùng của cuộc đời, thưa đại chúng rằng là mình có thể nếm được hương vị chánh pháp, làm thuần thục được, tức là làm chín mùi được, làm cho năng lực tu mình nó dâng lên, để có thể làm chủ được cuộc sống của mình. Ngay bây giờ làm chủ đó là không bị buồn giận ghét thương. Làm chủ cuộc sống mình đó là trong tương lai mình trả hình hài về cho cán bộ mình ra đi rất là thong dong. Dường như điều này nó chỉ còn lại chừng 2-3% thôi. 2-3% thôi. Khó khăn là như vậy. Cho nên thưa đại chúng rằng là từ cái môi trường khó khăn, từ một người chưa biết gì Phật Pháp, chưa biết nhân quả tội phước, bước vào con đường tin Phật Pháp đã khó, từ cái tin tưởng Phật Pháp đến con đường học đạo đã khó. Học đạo thấm nhuần giáo lý đã khó, thấm nhuần giáo lý rồi phát tâm tu tập đã khó, rồi tu tập tinh tấn đã khó, tinh tấn cho tới lúc thuần thục, thưa các vị, dường như đây là hàng quý à, khó kiếm vô cùng. Nói theo cái ngôn ngữ bây giờ đó là dường như là của quý sắp diệt chủng luôn, không dễ kiếm đâu nghe. Cho nên các vị nhớ rằng là khi mình phát tâm tu, năng lực tu của mình nó hùng hậu, và từng ngày dường như là chưa bao giờ mình cảm thấy lười mỏi với con đường tu. Đây là một chủng nhân vô cùng sâu sắc. Cho nên đầu tiên các vị thấy rằng là trong những cái điều định nghĩa về con người bất chính, đầu tiên căn bản là bất tín là nền tảng căn bản để làm thành đời sống bất chính. Tại sao? Từ không có niềm tin, anh dẫm bừa lên hết những nhân quả tội phước, anh không biết tri ân, và anh cũng không sống đời sống lương thiện, và anh không thể mở lòng vì ai, anh không học chánh pháp, không thân cận bậc hiền trí. Cho nên thưa đại chúng rằng là từ kiếp sống bây giờ nó không thăng tiến mà nó chìm sâu vô cái sự đọa đày, mất một kiếp người rồi có khi mất rất là nhiều kiếp sống. Do vậy cho nên một trong những điều căn bản và nền tảng nhất của đời sống bất chính là khi mình không có niềm tin, không có niềm tin Tam Bảo, là dắt dẫn mình đi vào con đường đời sống sa đọa hiện thời và nhiều đời. Điều này đó là nền tảng căn bản nha. Thế rồi các vị nhìn cái một xã hội mà nó không có niềm tin về nhân quả tội phước, nó không tin rằng là đời sống nó là một sự tiếp diễn, nó không phải là vật chất làm thành mọi đời sống. Và với một cái niềm tin như vậy, với một cái chủ thuyết như vậy thì thưa các vị, nó kéo đổ hết cả một cái nền tảng tôn giáo đã gầy dựng qua nhiều đời, nhiều thế kỷ. Điều này nếu các vị nhìn lại lịch sử Trung Hoa, các vị thấy vào những năm Mao Trạch Đông tổ chức cái sinh hoạt gọi là cách mạng văn hóa thì các vị nhận ra ngay ngay. Kéo đổ hết Phật tượng chùa chiền, tượng Khổng Tử đập nát và treo trên cổ Khổng Tử một cái câu là đây là một cái tên ăn hại. Trong khi đó thì thưa các vị, cái nền tảng của đạo giáo, nền tảng của Khổng giáo, nền tảng Phật giáo là ba tôn giáo lớn làm thành cái nền văn hóa Trung Hoa. Cái di họa của nó không phải là chỉ làm băng hoại luôn đạo đức xã hội ngay đương thời, mà di họa của nó cho tới bây giờ vẫn còn. dù rằng cố gắng đó. Thế nhưng mà thưa các vị, quả báo nó sẽ tới với một quốc gia. Tóm lại, khi người ta không có niềm tin ở cá nhân thì cá nhân lãnh đủ. Hoạn họa tai ương, bao nhiêu bất trắc là đời sống chìm liễm, đọa đài. Và cái niềm tin mà không có mặt ở cái diện rộng đó là quốc gia, thì thưa các vị, dù quốc gia nó có thể làm giàu, chặn đầu Mỹ đi làm giàu đó, thế nhưng mà các vị thấy rồi, nó sẽ tới một lúc nào đó khi cái tiếng kêu thảm thiết của người dân, oán khí ngập tới trời, chắc chắn một điều rằng là quả hại nó không có tự nang, nó giáng xuống cả một quốc gia. Cho nên nhân quả đối với một con người thì con người trả, đối với một gia đình đã phải hoàn tác lại. Đối với một quốc gia thì quốc gia đó phải chịu cái nhân quả, và nhân quả nó là quy luật vĩnh hằng của vũ trụ vạn hữu thôi, chứ không phải là của thần linh nào giáng xuống cả. Anh làm như vậy, chiêu ác nghiệp như vậy, tâm anh nó đầy ác độc như vậy, thì cái nhân quả nó trở về với anh như vậy thôi. Đó là điều thứ nhất, không có niềm tin. Nền tảng của người sống đời sống bất chính nghe. Thế là điều thứ hai, không hổ không thẹn. Thưa các vị, từ cái chuyện trơ trẽn không biết hổ thẹn là gì? Bởi cái nền tảng là không tin vào kiếp sau, không tin nhân quả, không tin loài người, không tin vào tâm tốt lành của người khác, và cư xử một cách nó vô cùng là lưu manh, lừa dối, ác độc. Không có từ nang một cái điều gì mà không làm cả. Thì các vị thấy rằng là người như vậy thì trong cái phạm vi hẹp của đời sống con người thì chắc chắn rằng là đời sống ấy không thể được sự kính trọng của bao người. Điều thứ hai, một người không biết hổ thẹn, dẫm bừa lên mọi cái tình cảm thương quý của người chung quanh, không cần đến uy tín gì cả. Và trong phạm vi của một con người bé nhỏ thì thưa các vị rằng là chắc chắn đời sống người đó càng sống về lâu về dài thì càng bị xã hội người ta quay lưng, ta nguyền rủa, người ta chê trách. Thế là nếu điều này nó làm thành cả một cái vùng văn hóa cho một quốc gia, hay nó làm thành văn hóa ứng xử cho một quốc gia, thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, là nó trơ trẽn, nó dẫm bừa lên tất cả những cái mặt bằng của đạo đức về cái lĩnh vực quan hệ quốc tế. Dường như là nay nó nói vậy, mai nó nói khác, chẳng bận tâm gì về cái chuyện uy tín của một quốc gia cả. Cái điều này thưa đại chúng rằng là mình sống cho tới 40, 50 năm của cuộc đời này, mình đi ngang qua rất nhiều cơ chế chính trị của nhân gian, các vị nhận ra ngay nha. Nó là như vậy. Và thưa đại chúng rằng có những con người họ ra đi rồi, nhưng mà những lời nói của họ nó còn để lại tiếng thơm cho tới hôm nay. Các vị biết một trong những người đã mất rồi nhưng mà lời nói ông còn giá trị là ai không? Thưa các vị rằng là ngày xưa ông Thiệu ông có câu nói, cho tới bây giờ ứng dụng vô bất cứ lĩnh vực nào cũng đúng nghe. Dường như là ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông nói câu nói của ông Thiệu á, là đừng tin những gì Trung Quốc nó nói, hãy nhìn những gì hắn làm. Các vị hình dung rằng là khi người ta không còn lương tâm, người ta không còn biết hổ thẹn gì, thì thưa các vị, nếu người đó là người làm lãnh đạo quốc gia thì nó đưa đất nước đến cái tình trạng là cả hành tinh này quay lưng. Mình không có ghét chi những cái thế giới chính trị, nhưng mà dường như cái điều đó nó hiện hiện từng ngày, chúng ta nhìn là thấy ra ngay ngay. Trong đời sống phạm vi cá nhân của chúng ta cũng như vậy. Hổ thẹn đó là nền tảng để làm thành cái chi, các vị biết không? Làm thành đạo đức, làm thành sự tiến bộ. Tại vì nếu mình không biết hổ thẹn, tức là không có hổ với chính mình, không có thẹn với người á, thì con người này không thể thay đổi nhân cách của mình, không thể tiến bộ được, không thể phát tâm lành, không thể cư xử có được cái uy tín nhất định đối với người. Thông thường lương tâm của người ta nó được đặt trên cái nền tảng của biết hổ và thẹn, thì người ta sống có đạo đức, có lương tâm, có lương tri thôi. Do vậy cho nên thưa các vị, hai điều kế tiếp sau bất tín đó là không hổ không thẹn, nó làm thành một đời sống bất chính là như vậy. Các vị hình dung rằng là có cái tên ăn cướp nào nó hổ thẹn không? Không, nó ăn cướp nhưng mà nói nó ăn cướp nó cãi chày cãi chối cho, chứ nó đâu đơn giản nó chịu nó là ăn cướp. Và thậm chí rằng là nó là lừa bịp thế nọ thế kia, nhưng mà đụng tới nó thì thưa các vị, nó chối lây lẫy, Các vị nhìn cái hiện tượng gần xã hội chúng ta nhất thì các vị nhận ra ngay nha. Đầu tiên thì cái con COVID Vũ Hán nó sinh ra từ vùng đất đó, người ta gọi nó COVID Vũ Hán, nó chối nó nói không, cái này của Mỹ. Sau đó nó đổ thừa nó không, cái này của Pháp. Sau đó nó đổ thừa cái này của Phi Châu đem qua. Thưa các vị, chưa bao giờ người Trung Quốc, tức là Trung Cộng chịu chấp nhận rằng là đó là những cái loại vũ khí sinh học hãng chế tạo ra ở viện công nghệ ở Vũ Hán cả. Và thưa đại chúng rằng là cả hành tinh này người ta soi vào, chứ có phải là một vài người dân nhà quê ít hiểu biết như mình nhìn vào vấn đề này đâu mà mình nói. Cả thế giới này cái chỗ con mắt nó nhìn vào, thế nhưng mà cái cơ quan ngoại giao của Trung Quốc vẫn cứ nói một điều y như là chuyện này nó rất là thật. Do vậy cho nên thưa đại chúng, ở mặt bằng đời sống xã hội đó, nếu người ta không có hổ và thẹn á, thì thưa các vị, họ là quan chức lớn của triều đình hay là người lãnh đạo quốc gia, họ cũng vẫn mặc giày như vậy, không biết hổ thẹn là chi đâu nghe. Đó là cái tiền đề của những người mất đạo đức, mất đạo đức. Và dường như họ học nhau một sách cả. Tất cả những người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Trung Cộng, thưa các vị, họ đều nói một câu như vậy. Họ chứng minh thế này, thế nọ, thế kia, những điều vô cùng là ngụy tạo, họ cũng có quyền chứng minh được. Là chúng ta tưởng chừng như là trong cái dòng chảy đạo Phật, họ không có ngụy tạo những vấn đề sao? Thưa các vị, đây. Thì mình kể một câu chuyện ví dụ để các vị thấy rằng là nếu không có hổ thẹn thì cái điều này nó đi vô mọi lĩnh vực xã hội, chứ không phải chỉ đơn giản là con người cá nhân đâu nghe. Mình kể cho các vị nghe về một việc thôi, đó là thời cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông á, từ năm 60, dường như 68, dường như 68, 69 gì đó, 10 năm cách mạng văn hóa, chứ không phải ít hơn đâu. Và Lam Tự Viện chùa chiền bị đập phá là chuyện bình thường. Thế nhưng mà cái tội nghiệp là những cái nhục thân ngày xưa của các vị tổ Trung Hoa để lại cũng đâu có thoát khỏi kiếp nạn đó đâu. Anh em đang đập. Và cái nhục thân lục tổ Huệ Năng thờ chùa A Nam nó đập nát. À, thưa đại chúng rằng là cái chùa Hoa Nam ngày xưa đó, cái công trình xây dựng lại đó là của Ngài Hư Vân nha. Ngài Hư Vân. Thế rồi sau đó Ngài Hư Vân, Ngài về chùa Vân Môn, Ngài trú, Ngài giao lại cái chùa Hoa Nam, chùa Nam Hoa Thiền Tự, tức là cái nơi lục tổ Huệ Năng Ngài hành đạo ngày xưa và trở thành cái nôi của thiền Trung Hoa đó, giao lại cho một người đệ tử là Ngài Phật Nguyên. Thực ra mình đọc cái văn bản này từ cái lúc ông cụ Trúc Lâm đi qua tham quan rồi ông cụ mang về, mình đọc từ cái văn bản họ viết, chứ không phải là cái này mình dựng chuyện mình nói hoặc trong từ điển họ nói đâu. Cái này nó là thông tin từ trong nội bộ. Thưa đại chúng rằng lúc bấy giờ là một số các vị trụ trì ở chùa Nam Hoa Thiền Tự đó, các vị có biết rằng là bị đem đấu tố và chết một số đại đệ tử lớn của Ngài Hư Vân, hai ba vị gì đó. Một số chư tăng bị đuổi đi hết, không ai ở Nam Hoa được cả. Thế rồi cái chuyện xảy ra là anh lôi xác của Ngài Lục Tổ Huệ Năng, tức là cái nhục thân còn lưu lại, và từ thế kỷ thứ 8, thứ 9 cho tới thế kỷ 20 thì các vị biết rằng là đã qua bao nhiêu năm rồi? 1.200 năm. Thế nhưng mà anh đem đập nát. Và may mắn thay, đệ tử Ngài Hư Vân lúc bấy giờ Ngài Phật Nguyên Ngài còn ở đó. Do vậy cho nên ổng là đệ tử Úc ạ. Ổng lén ông lượm mấy cái xương cốt dâng ra từ cái nhục thân của Ngài Huệ Năng, ổng lượm ổng chôn phía sau chùa. Thế rồi đại nạn nó đi ngang qua, tới lúc Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền ở Trung Nam Hải. Thưa các vị rằng là thế giới người ta mong muốn được đến Trung Hoa trong cái ngày Đại hội Phật giáo năm đó, vào năm 70 mấy đó, tôi không nhớ. Và người ta mong muốn rằng, nhất là những cái phái đoàn Phật giáo từ Singapore, nó mong muốn được về Nam Hoa để nó tham quan, đảnh lễ nhục thân của Tổ Huệ Năng. Thế rồi Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc quảng hồn mới cho người về làm lại cái tượng sáp của Ngài Huệ Năng. Thưa các vị, lúc bấy giờ thì Ngài Phật Nguyên, Ngài là được phép về cái chùa đó cư trú lại. Và khi biết được điều này, ngài mới lượm hết mấy cái xương sẩu của ngài Huệ Năng ngày xưa bị nó đập á, ông đem ông sắp lại bên trong cái tượng sáp. Và thưa các vị, họ đắp lại cái tượng thì chúng ta không biết giống với cái tượng cũ là bao nhiêu phần trăm, tại vì mình có dịp thấy một cuốn pháp bảo đàn được in ra từ xa xưa, cái hình đen thui à, như đồng đen vậy đó. Thấy cái mặt thì dường như hơi hơi hao hao, nhưng mà nó không phải là cái tượng của ngài Huệ Năng ngày xưa đâu nghe. Và ngay bây giờ tất cả những thông tin để cho các nơi về hành hương ở Hoa Lục đến Nam Hoa Thiền Tự đảnh lễ đó, thưa các vị, đâu ai nói rằng đấy là cái xác bằng sáp hoặc là cái tượng giả vờ, không ai nói đâu. Người ta chỉ nói đó là nhục thân của Tổ Huệ Năng, và để trong cái lồng kiến đàng hoàng, đắp y màu đỏ đàng hoàng, và chúng ta qua đến đó thì chúng ta xì sụp, chúng ta lễ lại chứ nào hề biết toàn là tượng giả. Từ cái điều này mình dẫn lại để thưa với nhau rằng là, thưa đại chúng, một khi cả một cái cơ chế chính trị lãnh đạo quốc gia mà nó bất chánh thì nó có quyền đi vô nó thao túng hết mọi lĩnh vực, dù là lĩnh vực tôn giáo, nó cũng trở thành cái chi, cũng trở thành một cái loại hàng quán thu hút du lịch mà thôi nghe, chứ còn không phải thực sự đó là một tôn giáo truyền đạt giáo pháp đi tu tập gì đâu. Cho nên khi cái nền tảng căn bản đó là bất tín tam bảo, không tin nhân quả tội phước, thì đưa đến cái tình trạng là vô liêm sỉ, không biết xấu hổ là gì là chuyện rất bình thường. Do vậy cho nên phạm vi hẹp thì nó làm thành cái nhân cách của một con người rất là tồi tệ. Phạm vi rộng thì nó làm thành một đất nước, dù đất nước nó có giàu mấy, thế nhưng mà nó cũng lâm vô cái tình trạng là không có uy tín trên trường quốc tế. Trên một cái mặt bằng văn hóa như vậy, người ta tôn trọng giá trị nhân văn như vậy, giá trị con người, đời sống con người như vậy. Thế nhưng mà một đất nước nó xây dựng trên cái nền tảng bất tín tam bảo, xây dựng trên nền tảng vô lương, nền tảng của không biết xấu hổ, thưa đại chúng, thì nó không hề từ nan một điều gì cả. Và những người muốn được làm quan chức của triều đình trong một xã hội như vậy thì cái nền tảng của nó để thăng quan tiến chức là nền tảng của lừa dối, của bất lương, của không biết xấu hổ. Nói đụng chạm nhau quá đáng, nhưng mà đó là chuyện thực. Gần đây, dường như cách đây mấy năm, các vị có nhớ rằng có một lần cái phái đoàn của người Trung Hoa, phái đoàn đó là phái bộ chứ không phải là cái hàng là đi du lịch nghe, ở qua nước Anh, có một cuộc họp mặt được nữ hoàng Anh chiêu đãi. Thế rồi sau đó khi họ về rồi thì nữ hoàng Anh phát ngôn một cái câu mà giống như mình vừa nói đó. Đó là dường như cái dân tộc này nó không biết xấu hổ là gì. Không biết xấu hổ là gì. Cái từ nó dùng không biết xấu hổ, thưa đại chúng rằng là với văn hóa Tây Phương nặng lắm nghe. Nó không biết xấu hổ là gì. Văn hóa Tây Phương nó dùng cái từ đó nó mạ lị nặng lắm ạ. À. Còn chúng ta trong cái kinh văn nghĩa là không biết hổ thẹn. Không biết hổ thẹn là vô tàm, vô quý đó. Từ trong kinh văn thường dùng đó là cái kẻ vô tàm vô quý, kẻ bất tín, kẻ vô tàm vô quý, nó đi liền với nhau. Và do vậy cho nên pháp bất chính nghĩa là người đó sống đầu tiên là bất tín, thứ hai là vô tàm, thứ ba vô quý, thứ tư thiểu văn. Thiểu văn là chi? Ít nghe. Đa văn nó làm thành cái chi các vị biết không? Làm thành trí tuệ nghe. Thực ra chúng ta mà có được cái trình độ nhất định cho tới hôm nay để có thể học Phật Pháp, thưa các vị, đều từ cái nền tảng là người đa văn cả, ham học hỏi, ham nghe và biết chấp nhận lời hay lẽ phải, thì đây gọi là hàng đa văn. Mình chưa là đa văn thánh đệ tử, đa văn phàm phu thôi là đã thành tựu được một cái phẩm giá rất là cao quý, đó là một người hiền trí giữa cuộc đời rồi. Đa văn phàm phu đã được gọi là hiền trí rồi nghe. Tại vì thưa các vị, mình có học hỏi chánh pháp, thấm nhuần chánh pháp, suy tư về chánh pháp. Tuy chưa tu tập là bao, thế nhưng mà nó đã thành tựu được năng lực trí tuệ, tại vì từ suy tư dắt dẫn đến hành động đến nói năng mà. Anh có suy tư như vậy thì có chánh kiến như vậy, có cái nhìn như vậy thì nó phát khởi niềm tin như vậy. Rồi nó làm thành nhân cách của anh như vậy. Và Dù rằng mình chưa đoạn được sạch hết lậu hoặc phiền não, thế nhưng mà đã có cái nền tảng đó là từ đa văn của người biết tu học. Thưa đại chúng, là nó đã làm thành cái phẩm chất trí tuệ, nó đã thay đổi nhận thức, thay đổi quan niệm, thay đổi suy nghĩ đời sống của mình rồi. Thì nó đã dắt dẫn đời sống mình, tâm thức mình, nói năng của mình đi về cái hướng lành thiện rồi. Và cái hướng lành thiện càng phát triển bao nhiêu á, thì cái giá trị đời sống mình nó càng thăng hoa bao nhiêu, nghiệp lành mình nó càng tăng trưởng bấy nhiêu. Thế cho nên một trong những định nghĩa về những người bất chính đó là thiểu văn là như vậy. Không nghe chánh pháp, không học chánh pháp, không đón nhận những lời hay lẽ phải của người, lòng đầy cố chấp. Thưa các vị, đây là hạng sống với đời sống bất chánh này. Cho nên bốn điều: một là không tin, tức là bất tín nè, vô tàm, vô quý nè, thiểu văn. Điều thứ tư nó cộng vô nữa là gì? Lười biếng. Cái từ chính văn đó là giải đãi nghe. Biếng nhác, thưa các vị, đây là một cái tội phạm rất là lớn đối với con đường tu tập. Tại vì dù cho các vị hiểu biết ra làm sao tôi không biết. Các vị có năng lực trí tuệ đầy đủ. Nhưng mà thưa các vị, cái tội của chúng ta lười biếng nó có cái phần, điều thứ nhất là thân lừ đừ giả dưỡi. Thứ hai là chi? Thứ hai là tâm nó luôn ù lì mờ tối. Và hai điều này nó cộng lại, nó làm thành cái sự suy hoại cho một đời sống. Thưa đại chúng, rằng là ngay đời sống bình thường thôi, mình hình dung rằng là nếu một người không có sự cần mẫn siêng năng nhất định thì không thể thành công được chi trong cuộc đời cả. Kiếm ra tiền để xài đã khó khăn rồi. Làm cho đời sống mình thăng hoa, làm cho mình không phải là một gánh nặng người khác. Không đơn giản đâu nghe. Người không siêng năng, người rất lười nhác, người sống dựa dẫm vào người. Thưa các vị, đây là một loại tội phạm rồi. Tại vì mình làm gánh nặng cho người ta. Điều thứ hai, thưa các vị, mình chỉ thọ nhận, mình không hoàn tác lại bất cứ chuyện gì. Thì thưa đại chúng, đời sống của người như thế này, tâm thức họ rất là ích kỷ, rất hẹp hòi. Họ không phải là người có liêm sĩ, tức là không phải là người biết tầm quý. Trên đời này, thưa đại chúng, rằng nó rất công bằng nghe. Anh chỉ có cái món ăn rồi anh không có đền đáp lại, không hoàn tác lại điều gì cho người ta, thì đây là một cái tội nợ nần vô cùng lớn đối với đời sống nhân gian này, sống giữa xã hội loài người. Nếu mình chỉ có xòe tay đón nhận mà không có hoàn tác lại điều gì thì đây là một cái nợ nần rất là lớn. Và có khi chúng ta trong tương lai cái nghiệp thức mình như vậy, cho nên mình chỉ là một cái con người hoặc là một loài động vật ăn rồi thì nó kiếm cái chỗ nó chui rút, nó trốn, rồi nó đợi tối nó ra nó ăn thôi, chứ không thể làm gì khác được hết. Cái dạng lười biếng, cái dạng không tinh tấn, dạng giải đãi, nó đưa đến cái tình trạng tâm thức như vậy, tái sinh như vậy thôi, không khác được. Mỹ nó có một câu chuyện rất là dễ thương mình kể ra đây để minh chứng sự giải đãi của mình, đó là một loại tai họa rất lớn. Nó kể chuyện rằng một hôm Thượng Đế cho một sinh dân trên thiên giới xuống trần gian này. Sinh dân đó nói: làm con người có khổ không? Thượng Đế nói: ôi, làm con người vô vàn khổ á. Tại vì sống mà ở xã hội tiến bộ như xã hội Hoa Kỳ thì không đơn giản đâu. Không có làm thì đừng có cái món bỏ vô miệng như mất công. Làm ra thì cái của cải anh làm đó anh không phải hưởng thụ hết, anh phải đóng tới 1/3 tiền thuế cho chính phủ. Điều thứ hai nữa là anh là con người trên một xã hội tiến bộ như vậy thì rất là nhiều bổn phận anh phải làm, anh phải đền đáp lại, anh phải hoàn tác lại. Bổn phận của anh là con người thì đầu tiên anh phải làm được đó là trên biết ơn bố mẹ, dưới thương người sau anh, đối xã hội anh phải trải lòng, anh phải mang ơn của cả một xã hội loài người vô cùng vất vả. Và cái nỗi niềm khó khăn hơn nữa là một con người thì ba bên bốn phía đều có thể tấn công anh, có thể chết bất đắc kỳ tử bất cứ lúc nào. Một cơn gió đi ngang cũng chết, con nhện nhện cắn anh cũng chết, con rắn cắn anh cũng chết, con muỗi cắn anh cũng chết. Sinh ra nó nói: thôi, tôi không làm người, tôi làm con gì hơn con người thôi, tôi giết con người tôi mới làm. Ô, có một con là con sư tử có thể giết được người, Ồ, con này được. Rồi nó hỏi thượng đế thêm là: thưa ngài, con này có bị ai giết đâu? Nó có chứ, sư tử nó vẫn bị con khác giết chứ, chúa săn lâm nhưng mà nó vẫn thua những con khác. Và thế rồi nó hỏi tới hay lui tới cuối cùng là nó nói: bây giờ tôi không muốn làm con người, tôi làm thượng đế được không? Thượng đế nó: ôi, làm thượng đế còn khốn khổ hơn nữa, ngươi cứ biết không, một ngày ta bị chửi không biết bao lần. Đó là nó chưa có cái cơ hội nó đòi làm tổng thống Donald Trump. Nó nghe, nếu nó đòi làm tổng thống thì nghe thượng đế nói còn khiếp nữa. Ta quan sát trần gian này chưa có một ngày nào tổng thống đất nước Hoa Kỳ là không khốn khổ, tại vì bị người ta chửi bới cả. Cho nên làm tổng thống nước Mỹ không phải sung sướng đâu. Đừng nghĩ rằng chuyển luân thánh vương là sung sướng, làm tổng thống một đất nước giàu có mạnh mẽ là sung sướng không. Cho nên thưa các vị, nó bò dần từ con sư tử lên tới ông trời. Và thượng đế nói: ôi, không có gì khốn khổ bằng thượng đế, ngươi biết không, nắng người ta cũng than thở mà mưa người ta cũng phiền hà, sương mù người ta cũng không chịu, mà trời hanh nắng mới vừa bình minh thì người ta cũng chửi bới ta, dường như ta làm thượng đế chưa một phút giây nào ta bình yên với loài người và dường như là loài động vật nữa. Và nó đang ngần ngừ, nó không biết bây giờ đòi làm tới ông gì. Thượng đế nói: thôi, ta nghĩ rằng ngươi tốt nhất là nên làm con này thôi, nó yên bề nhất. Ông kéo cái miếng da chuột ông phủ lên người nó, ông đẩy rớt xuống trần gian làm con chuột, không đi làm vẫn có ăn, chạy ra chạy vào cắn phá thiên hạ, rút xuống hang biến mất. Và thưa các vị, nói như thế các vị thấy rằng là một trong những đặc tính con người, và nếu ta không có phấn đấu, ta không biết đời sống ta phải làm gì, ta không có hoàn tác lại cái mối nợ nần ta đã có mặt dưới trần gian, thì thưa các vị, đời sống ta vốn là con chuột thôi nghe. Câu chuyện đó nó cho ta cái nhìn chính xác về một đặc tính, đó là những người bất chính á, là những người chỉ có biết là lười nhác, chỉ có biết thọ nhận mà không biết hoàn tác, biết lấy của người không biết trả lại cho người, và tâm nó tràn đầy vị kỷ hẹp hòi, đó từ cái nền tảng của giải đãi của biếng lười mà ra cả. Điều kế tiếp, thất niệm và ngu đần, hai đặc tính này nó cộng vô nữa với những cái đặc tính ban đầu là bất tín nè, vô tàm, vô quý, thiểu văn và giải đãi, thì thưa các vị, nó làm thành một một cái tập thể của thói xấu tập trung lên một con người, đó là đời sống bất chính. Thực ra thất niệm nó hàm nghĩa rằng là với con người này, điều thứ nhất là tâm thức họ nó không có một cái sức mạnh của định, tâm thức nó luôn lang thang thôi. Và giả sử như con người này có là người giàu có lợi có danh trên cuộc đời, thưa các vị, họ không hưởng được cái điều gì hạnh phúc trên trần gian này cả, tại vì tâm thức họ nó đã tố cáo sự bất hạnh của họ rồi. Cho nên một trong những điều làm thành sự bất hạnh lớn nhất đó là tâm thức luôn bấn loạn, luôn ngược xuôi, luôn chạy vại, luôn bất an. Và khi có sự tu tập nhất định rồi, các vị mới nhìn ra được một tâm thức thất niệm là một tâm thức vô cùng là bất hạnh nghe. Nó cứ cái này chưa yên thì nó lại nghĩ tới cái kia chưa yên thì nó nghĩ tới cái nọ. Tâm thức nó cứ lang thang suốt như vậy. Và cái điều dễ hiểu đầu tiên đó là, thưa đại chúng, với một người như vậy thì dù họ đang ở trong cái hoàn cảnh hạnh phúc, họ cũng không thể hạnh phúc được. Tại sao? Tâm họ nó không dừng lại, nó không thưởng lãm được những điều kiện họ đang có. Dù cho họ giàu nhưng họ chưa hề có một cái cảm nhận gì về đời sống họ đang giàu có, họ đang thưởng thức những cái hỷ lạc của trần gian cả. Tâm thức họ nó luôn là lung lay, luôn chập chờn, luôn lay động, luôn bất hạnh, luôn bất an. Cho nên thất niệm đó là một loại, nó làm thành cái tố chất để cho đời sống bất chính nó xảy ra thôi. Cái cuối cùng nó là ngu đần, thưa các vị, người ít văn, tức là thiểu văn, thì nó đưa đến sự ngu đần rất là dễ. Cộng với những ác pháp nó tác thành trong đời sống của con người như vậy, thì thưa đại chúng rằng là chắc chắn một điều là con người ấy chỉ có thể đi về cái chiều hướng đi xuống thôi, chứ không thể đi lên được. Tức là càng ngày càng hung hiểm, càng ngày càng ác độc. Và với tình trạng như thế này, ngay một đời, dù cho họ sinh ra trong một cái môi trường tốt đẹp, một cái môi trường lành thiện, một xã hội phát triển, một xã hội nhân văn, Thế nhưng mà thưa đại chúng rằng loay quay họ vẫn tìm được cái người cùng một cung bậc tâm thức với họ như vậy đó, họ chơi, họ giao du. Và khả năng nuôi dưỡng tâm thức của họ, họ chỉ nuôi dưỡng được những ác pháp thôi. Rất là lẽ, rất bình thường nghe. Và khi một con người như vậy có chút phước duyên, họ sinh ra trong môi trường tốt, đó là gia đình có nền giáo dục tốt nè, bố mẹ họ là người thiện lành nè, xã hội họ là xã hội tốt là thưa các vị, nhưng mà với một cái nền tảng tâm thức như vậy, cái vốn liếng về cái nghiệp ác họ đã tạo như vậy trong quá khứ, thì thưa các vị chắc chắn rằng là cái nhân duyên xô đẩy họ, cuối cùng họ cũng không thể hưởng được cái điều kiện phước điền của tự thân, của gia đình, của xã hội họ. Họ phải tìm đến một cái nơi nó tương hợp với một cái tình trạng đời sống nó bất chính như vậy để họ sống thôi. Điều này thưa đại chúng rằng nó là một việc rất bình thường nghe. Các vị nhìn cái điều nhân quả của cuộc đời này dường như nó không bao giờ sai cả. Các vị biết rằng là có những người họ rất ư là khó khăn, họ tìm mọi cách để đến đất nước Hoa Kỳ. Thế rồi đến được đất nước Hoa Kỳ có phải là có phước chưa? Đúng ra là có phước rồi đó. Tại vì cái nền văn hóa xã hội này nó khác, điều kiện hưởng thụ xã hội này nó khác, ngay cái không khí thở của xã hội này nó đã khác rồi. Thế nhưng mà thưa các vị, với một người cái nội dung tâm thức của họ nó đầy bất chính như vậy, một đời sống không chính chắn như vậy, cho nên cuối cùng rồi ma tha quỷ bắt và kẻ ác dẫn đường, cho nên cuối cùng rồi thưa các vị chỉ cần một phát thôi là bị đẩy về những đất nước nơi hắn đã từng sinh ra. Hắn là người thuộc về cái chỗ đó, cho nên hắn phải về chỗ đó thôi. Nó là như vậy nghe. Cho nên thưa đại chúng rằng là nhân quả không hề sai chạy, nhân quả nó báo ứng hiện tiền, hoặc hiện tiền này ta còn chút phước, cái quả ác chưa đến với ta trong khi ta sống đời sống rất là bất chính, thì các vị nên tin chắc rằng là trả lời này này về cho các buổi phù du, thì các vị liền theo nhân quả các vị sinh về những cõi rất thấp, đọa lạc vào những nơi rất tối tăm u ám thôi. Do vậy cho nên Đức Phật xác định rằng là bất chính là một người đầy đủ pháp bất chính là như vậy. Điều kế tiếp, giao du với kẻ bất chính là thường kết bạn thân với những người có đủ pháp bất chính như trên. Cái điều này rất dễ hiểu. Các vị là những người ham tu, ham học Phật Pháp, dường như là đi loay quay rồi các vị vẫn đủ nhân duyên để các vị học Phật Pháp thôi. Thế rồi các vị là những người không ưa học Phật Pháp. Thưa đại chúng rằng người ta bắt các vị bỏ trong những cái môi trường đang học Phật Pháp. Thế nhưng mà đừng hòng các vị ngồi yên, các vị học cho mất công nha. Cũng tìm mọi cách rồi. Nếu không tìm được cái cách bên ngoài để mình trốn chạy những cái buổi học, cái buổi tham dự tu tập á, thì thân mình nó cũng đẩy ra những cái nguyên nhân để cho mình có cái cớ mình chạy khỏi cái vùng đất bình yên đó thôi. Ví dụ như bình thường thì nó không có nhức lưng, nó không đau chân gì hết, nhưng mà tới chuyện ngồi tu thì bắt đầu đau. Bình thường thì thưa các vị thân thể mình nó an lạc, thế rồi đi giữ mấy ngày tu thì bắt đầu nó đổ bệnh ra, ngồi chơi bài cả ngày không sao cả, thế nhưng mà ngồi tu một thời thì nó đau lưng chịu không nổi. Và ngồi nghe nhạc, ví dụ như có những chương trình Paris by Night đó, các vị biết rằng mua vé cả 100 đồng đó chứ, ngồi 4 tiếng đồng hồ, ngồi tỉnh bơ vui như sáo, thế nhưng mà ngồi học pháp chỉ 1 tiếng đồng hồ, thưa các vị là chân mình nó mỏi, nó khó chịu và nó bắt đầu nó nhảy mũi. Thế rồi ông thầy cũng hồi hướng rồi là thôi mừng một cõi, không còn bệnh gì hết, hoan hỷ cả. Do vậy cho nên thưa các vị, năng lượng tâm thức của ta ra làm sao, định hướng ý chí ta làm sao, thì nó lại kết thành những bằng hữu nó như vậy nghe. Một người ác tâm, một người Tâm thức ở đầy tiêu cực thì thưa các vị, lấy quay họ cũng tìm ra cùng một tần số như vậy để giao du thôi. Nó là như vậy. Cho nên các vị thấy rằng là những người họ có cùng một tần số như vậy ở cái bình diện rộng hơn, đó là ở lĩnh vực quốc gia, thì họ cũng tìm ra được những con người cùng một level như vậy để họ chơi thôi. Cái kẻ gian manh thì nó tìm cái tên gian manh. Cái tên bất lương thì nó lại chơi thân với bất lương. Còn hàng chính nhân quân tử thì thưa các vị, nó dội liền thôi. Nó không thể chơi được cái hàng bất lương được. Nó là như vậy. Cho nên trong phạm vi hẹp của cá nhân, cho đến phạm vi rộng của xã hội, cho đến phạm vi rộng hơn nữa là quốc gia, và trên trường giao tế quốc tế này nó là như vậy nha. Nếu Tập Cận Bình muốn được thân thiện như Donald Trump thì phải sống như Donald Trump thì quả mai, bằng không thì ông cắt dây như là cô Lan cắt đứt dây chuông, không chơi nữa. Đủ rồi, tôi biết anh quá rồi, ngang đây thôi. Đừng hòng là bấm chuông làm chi cho mất công, cửa chùa không mở nữa đâu. Các vị thấy rằng là chưa có ai mà sống hùng hồn, đầy bản lĩnh như là Tổng thống Hoa Kỳ nhà ta nghe. Nói tới nói lui mình hay nhắc tới ông đó là tại vì mình quá ngưỡng mộ ông nghe. Cái ngưỡng mộ đầu tiên đó, giờ nói cho nghe cho vui thôi. Dĩ nhiên là nếu các vị đi bầu cử thì nên đi bầu cử ông nghe. Mình cũng muốn đi bầu cử ông lắm, nhưng mà chưa có quốc tịch thôi. Thưa các vị rằng là hãy nhìn từ những ngày đầu lúc ông mới nhậm chức á, ba bên bốn phía đều đánh phá tưng bừng. Cho tới bữa nay chưa thôi nghe. Nào đàn hạch, nào là đòi ổng là phải từ chức vân vân. Thưa các vị là nhiệm kỳ 2 này mà nếu ông đậu một nhiệm kỳ nữa rồi các vị sẽ thấy rằng là cái vấn đề nó không có dừng lại. Nhưng hãy nhìn những việc ông làm dường như là cái công trình mà kỳ vĩ nhất là công trình của xây bức tường ở miền Nam Cali, tức là biên giới Mexico. Tất nhiên là những thông tin về ông thì bây giờ nó rất là đầy, rất là nhiều. Và cái điều đáng cảm ơn đó là thưa các vị, nếu không có vợ chồng Tổng thống Obama thì không có vợ chồng của Tổng thống Donald Trump có mặt trên cái sàn diễn của quốc tế. Tại vì nhờ Obama cho nên nó nổi bật cái vai trò của Donald Trump nghe. Nhờ bà Michelle cho nên nó nổi bật cái vai trò đệ nhất phu nhân. Nếu các vị từng thấy bà đệ nhất phu nhân mới vừa nói chuyện đó, rồi các vị đối chiếu với cái giọng điệu của bà Michelle, cung cách bà Michelle, sắc diện bà Michelle, các vị thấy đúng là nó phải có cái mặt phản diện nó mới nổi bật lên cái mặt chính diện. Nó là như vậy nghe. Cho nên thưa các vị, từ cái điều đó, các vị nhìn vào những cái điều định nghĩa Đức Phật là pháp bất chính. Nó phải có đủ những yếu tố. Thứ nhất là bất tính nè. Thứ hai vô tàm. Thứ ba vô quý nè. Thứ tư là chi? Thứ tư là thiểu văn. Thứ năm là giải đãi. Thứ sáu là ngu si, thất niệm, vân vân thưa các vị. Rồi nó mới nổi bật cái mặt khác, là mặt của con người chính nhân quân tử. Thì nó nổi bật là những điều này thì được gọi là người sống với pháp chân chính nha. Rồi ngoài những yếu tố nội dung, tức là đây là cái nội dung bên trong nha, rồi cái điều bên ngoài nữa thì các vị thấy là giao du với kẻ bất chính là thường kết bản thân với những người có đủ pháp bất chính như trên. Thưa đại chúng rằng khi một người họ có đủ pháp bất chính như vậy, họ đi lây quay phương nào họ cũng gặp những người có cùng một cung bậc như vậy và họ chơi rất thân. Tại vì có như vậy mới kết bạn được. Cùng một tâm thức như vậy, cùng một định hướng như vậy, hay nói cách khác, đó là cùng một xấu xa như vậy, cùng một bất lương như vậy, cùng một lưu manh như vậy thì nó chơi chung với nhau rất dễ. Còn một người thẳng thắn, người trung hậu, người chính nhân quân tử, thưa các vị thì không thể chơi với người kia được. Mà nếu chơi thì sao? Chơi thì thua thiệt nha. Thưa đại chúng rằng là dường như cái xã hội châu Âu và xã hội Hoa Kỳ, những nhà chính trị và cái thượng tầng trí thức của xã hội của những quốc gia châu Âu và châu Mỹ này, nó phải mất tới 40 năm, 40 năm, nó mới học được cái bài học từ những người lãnh đạo chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mất 40 năm à. Nó bị lừa gạt. đồng thời một lúc là nó bị cái tham từ bên trong xúc xiểm cái môi trường tới 1 tỷ mấy trăm triệu con người, môi trường rất là béo bở. Cho nên từ cái tham là một, từ cái khờ dại và ngây thơ là hai của nền văn hóa Tây Phương, thưa các vị. Cho nên nó bị lường gạt mất tới 40 năm nó mới bắt đầu tỉnh ngủ lại. Kỳ thực rằng là nếu không có cái đại dịch Vũ Hán thì chưa chắc gì những người lãnh đạo và những cái thành phần thượng tầng trí thức của xã hội Tây Phương và Mỹ Châu nó có thể giác ngộ được điều này. Ngay bây giờ nó vẫn còn chưa tỉnh ngủ nghe. Đó là thành phần gạo cội gầy dựng nên cái xã hội tiến bộ Hoa Kỳ. Nó có được cái nhìn như thế này. Thế nhưng mà người trẻ ở đất nước này cộng với một số người Việt chúng ta có mặt nơi đây rất là thờ ơ với những cái diễn biến của xã hội, cho nên chúng ta vẫn còn chưa tỉnh ngủ nghe. Mình kể cho các vị nghe câu chuyện này tức cười lắm, mình chợt nhớ nói cho các vị nghe để thấy rằng có những cái điều có khi mất mấy mươi năm mình chưa học được. Sau năm 75, không biết đi với thầy nào, hai ba thầy từ Sài Gòn về đi ngang qua Bắc Mỹ Thuận. Các vị biết ngày xưa Mỹ Thuận thì nó chưa bắc cầu đó nghe. Và các thầy đi bộ xuống đò Mỹ Thuận rồi cũng ngồi ở trên cái con đò Mỹ Thuận đi ngang qua bờ bên kia. Thế là có một số những người mình nghĩ chắc là cái thành phần này là thành phần sĩ quan hoặc là thành phần trí thức của xã hội miền Nam. Ông đi ngang và ông thấy hai ba thầy mang kính cận, ông nói ồ thầy ơi thầy, ngay tới những giai đoạn này mà thầy chưa sáng mắt sao thì còn mang kiến vậy? Ý ông muốn nói câu chi các vị biết không? Sao 30 tháng 4, 75 rồi mấy thầy vẫn chưa sáng mắt hả? Vẫn còn mang kiến hả? Rồi thêm một đoạn nữa, thưa các vị, là sau đó rồi có một vài anh lân la tới nói thưa thầy, hồi xưa mấy thầy hay lắm mà, mấy thầy cứ biểu tình rần rần và trước ngày 30 tháng 4, 75 sao bây giờ mấy anh cộng sản làm, nào là phá chùa, nào đuổi các thầy, nào là không cho các thầy tu, vân vân, không cho nhập hộ khẩu, sao các thầy không biểu tình giống như ngày xưa đi thầy? Họ nói ngọt ngào, thưa các vị, rất đau nghe. Rất đau. Có những bài học, thưa các vị, 40-50 năm người ta chưa học được. Đó là bài học sau 75 nghe. Để các vị nhìn sau Hoa Kỳ bây giờ, các vị thấy dường như những cái thành phần mà không ý thức gì về cái vận hành của xã hội và không thuộc lòng cái câu nói Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ngày xưa dường như là còn đông lắm nha. Do vậy cho nên có những điều mà có khi thưa đại chúng rằng là cái sự ưu tối chúng ta đó, tuy ta chưa phải là người sống đời sống bất chính, thế nhưng mà coi chừng ta cũng là một trong những thành phần tiếp tay với thành phần bất chính đó, đẩy quê hương, đẩy đời sống, đẩy xã hội lâm vô cái tình trạng khó khăn. Và 40-50 năm qua rồi, dân Mỹ họ mới bắt đầu tỉnh ngủ. Cho nên thưa đại chúng rằng là dịch Vũ Hán tuy nó giết tới 100 mấy chục ngàn con người, nhưng mà đó có khi cũng là cơ may. Tại vì nếu không có cơ hội này thì dường như cả thế giới chưa tỉnh ngủ, vẫn cứ bị cái sự ve vãn của đảng Cộng sản Trung Quốc. Thưa đại chúng là mình không biết nhiều gì về chuyện đó đâu nghe. Mà nhân cái chuyện giải thích về người bất chính và người chân chính, mình nói những chuyện đó để minh chứng, nó sáng tỏ, để cái việc nhận diện về hai mặt của đời sống này. Nếu người ta không đi vào mặt này thì đi vào mặt kia thôi. Mình không có căm ghét gì thiên hạ đâu. Nói để ví dụ thôi nghe. Đó là điều thứ nhất. Giao du với kẻ bất chính là thường kết bạn thân với những người có đủ pháp bất chính như trên. Và đoạn thứ năm, suy tư cùng toan tính điều tự hại hại người hoặc hại đến cả hai là tư duy bất chính. Thưa các vị, có ba phần nó tạo thành cái vốn liếng cho đời sống bất chính. Một, nghĩ suy. Hai là nói năng. Ba là hành động nghe. Suy tư thì hại người, hại mình, hại cả hai. Thưa đại chúng rằng là nếu một người bình thường họ có chút lương tâm á, thì khi những điều họ làm dù có lợi cho họ nhưng mà tổn hại đến người thì họ không làm. Đó là phạm vi hẹp của cá nhân nghe. Còn nếu một người lãnh đạo quốc gia đặt cái nền tảng quốc gia họ phát triển mà làm thiệt hại, làm phá hoại môi trường khác thì họ không làm. Và đôi khi Có những vấn đề chúng ta nghe dường như rất ngọt ngào, chúng ta cứ tưởng đó là vấn đề thật, nhưng mà kỳ thực thưa đại chúng rằng là bên sau của nhiều vấn đề nó không đơn giản để cho chúng ta thấy rõ đâu nghe. Mình ví dụ như người trẻ, thưa các vị, cái điều than phiền của họ nhiều nhất đối với tổng thống Mỹ hiện thời đó là tự nhiên ông cắt hết những cái nguồn hỗ trợ và những hiệp ước về giảm khí thải của môi trường. Tức là những nhà khoa học là một nè, những nhà chính trị là hai, là thưa các vị, họ bảo rằng là khí thải hành tinh này là nó do vì vấn đề sử dụng than, sử dụng dầu, khai thác mỏ dầu vân vân, nó làm thành khí thải nhà kính, nó đưa cái tình trạng hành tinh này nóng cho tới bây giờ. Đó là cái công trình của Obama qua bao nhiêu cái hiệp định thương thuyết với những quốc gia, và ông coi như là đây là cái nền nhân văn rất là thành đạt của một vị tổng thống Hoa Kỳ. Thế nhưng mà thưa các vị, ông đâu biết rằng là tất cả điều này là trói tay trói chân người dân Mỹ, làm cho người dân Mỹ nghèo và què quặt. Điều thứ hai, cái hiệp ước này nó vô cùng bất công, tại vì nó bắt Mỹ phải có trách nhiệm đổ rác giùm cho những quốc gia xả khí thải. Thưa đại chúng rằng là trong khi đó thì chúng ta là những người không có am tường lắm về những lĩnh vực sâu xa trong cái sinh hoạt chính trị, cho nên chúng ta nghe đảng Dân Chủ họ nói, bây giờ người ta hay dùng cái từ là đảng con lừa, nó nói đó, chúng ta nghe chúng ta tin rối rối, bảo rằng Donald Trump thế này là thế nọ thế kia. Và vô hình trung thưa các vị, chúng ta không có nhận ra gốc rễ vấn đề, đây là vấn đề thiếu trí chúng ta nghe. Trong khi một cái xã hội nào thì những nguồn thông tin nó bị bưng bít, nhưng mà những xã hội Hoa Kỳ, nhất là trong cái thời đại công nghệ điện tử, ta có quyền thăm dò vào rất là nhiều cái nguồn thông tin, nhận ra một điều rằng là có những người bằng hữu trong thì dường như những lời nói rất là lương thiện, những nghĩ suy hắn dường như mang đến cho chúng ta rất là nhiều cái lợi ích, những việc làm của hắn dường như là rất là nhân đạo. Thế nhưng mà đâu biết rằng là sau lưng nó là đầy cái sự hung hiểm, đầy cái sự toan tính, hay nói cách khác là cái sự lừa gạt lưu manh rất là tráo trở, nó chưa hề biết hổ thẹn là gì nghe. Thế nhưng mà thưa các vị, mình lại không có khả năng làm được điều này. Và do vậy cho nên cái điều định nghĩa đầu tiên, ta đừng nghĩ rằng là người suy tư toan tính làm hại người hại mình hoặc hại đến cả hai là những người thiếu trí, là những người dân vô tội vạ, hoặc là những người tay cuốc tay cài, thưa không. Cái thành phần này, cái thành phần lừa gạt hung hiểm bất lương này, thưa các vị, nó có thể ở trên thượng tầng xã hội chứ không phải là cái hàng bình thường như chúng ta. Cái định nghĩa về tác hại của một con người làm nên cho xã hội á, thưa các vị, những con người nông dân lương thiện họ nhiều lắm là làm hại mình hại người, cái mức độ tác hại của nó không bao nhiêu cả. Thế nhưng mà những con người tự hào là trí thức, cái mức độ tác hại của nó có thể hại cả một quốc gia, hại đến một thế hệ hoặc nhiều thế hệ nghe. Các vị hình dung rằng là như Khmer Đỏ nè, Mao Trạch Đông nè, Stalin nè, Hitler nè, có phải là mấy cái tên ngu đâu, đều là thành phần trí thức cả. Giết 6 triệu người Do Thái đâu phải là cái dân ngu phu ở cái vùng nhà quê hẻo lánh nào. Khmer Đỏ đâu phải là cái tên dốt mà nó đã từng học ở bên Pháp đó chứ. Và Mao Trạch Đông, thưa các vị, đâu phải là tên bình thường. Nó có thể đuổi được Tưởng Chí Thạch chạy biến khỏi Hoa Lục và chạy qua đảo Đài Loan cho tới bây giờ vẫn còn khốn đốn. Thì các vị hình dung rằng nó đầy mưu lược chứ có phải đơn giản đâu. Nó là những loại thiên tài về cái ác. Thế cho nên điều đầu tiên xác định rằng làm hại người, hại mình, hại cái hai không phải là cái thành phần hơi đần đần, hơi ngu ngu mà có thể làm được điều này nghe. Con người càng trí trá bao nhiêu thì cái sự gian manh của nó khi bộc lộ ra thì thưa đại chúng rằng cái tác hại của nó không phải nhỏ đối với một cá nhân, một gia đình, mà cái hại của nó đến với một quốc gia. Các vị mà đọc vào những thông tin thì các vị thấy rằng là một cái việc đáng ghét của ông Donald Trump đó, ông cựu tổng thống Obama, ông thù nó xanh mặt, đó là cái chuyện gì các vị biết không? Thưa đại chúng rằng là ông mãn hai nhiệm kỳ 8 năm rồi, ông quy hoạch cho cái chương trình ngao du dạo chơi và xài phí tiền thuế của dân nó tới 2 tỷ mấy. Tức là một lần ông dẫn nhau đi chơi đó, gồm có là vợ nè, con nè, những bầu bạn của ông nè, con cái của họ nè, dẫn nhau đi chơi trên những chuyến phi cơ và ở những khách sạn, tới dường như tới 50 năm sau cái chương trình đi chơi ông mới chấm dứt bằng cái nguồn tiền thuế của dân Mỹ đóng vào. Và chưa có một người nào từ Bill Clinton, Obama và những người đi vô Nhà Trắng đi ra mà không phải là những người đi vô thì còn bình thường, nhưng đi ra trở thành triệu phú cả và bò dần lên đến hàng tỷ phú. Thì các vị thấy rằng là dường như nói chi thì nói, bên ngoài nhờ cái năng lực trí thức che đậy thôi, nhưng mà bên trong thì cái dã tâm nó không phải là ít đâu nghe. Cho nên không có kẻ ác nào tác hại lớn mà không phải là cái thành phần trí lự cả. Nó không đủ gian manh, nó không đủ mưu sĩ, không trở thành cái ác dữ dội đâu nghe. Cho nên điều đầu tiên xin lặp lại thưa các vị, đừng tưởng là mình hại mình, hại người, hại cả hai, đó là thành phần đờ đờ đẫn đẫn, hơi khùng khùng, hơi ngu ngu thì không. Cái tên mà nó ngu thì nhiều lắm nó hại thân nó thôi. Cho nên điều này là điều đầu tiên các vị nên ý thức. Điều thứ hai thưa đại chúng rằng, người mà họ có được cái niềm tin với Tam Bảo, có được chánh tín với Phật Pháp, hay là có cái mức độ cạn nhất là có niềm tin về nhân quả tội phước thôi, thì thưa các vị, họ có trách nhiệm với tự thân họ là một, có trách nhiệm với đời sống chung quanh họ là hai. Và cái vai trò của họ và cái phước của họ đủ lớn, họ làm thành người có trách nhiệm với một cộng đồng lớn bao nhiêu thì họ càng có trách nhiệm với cái sự bình an, hạnh phúc của nhiều người bấy nhiêu nghe. Hay nói cách khác là niềm tin nhân quả của họ được nền tảng tin tưởng giáo lý Đạo Phật xây dựng á, thì khi họ trở thành một người lãnh đạo quốc gia hoặc trở thành một người có quyền uy lớn bao nhiêu thì họ ban ân sủng lớn đến ngần ấy. Cho nên thưa đại chúng rằng là trong quá khứ á, có những vị Bồ Tát họ tái sinh làm những vị quốc vương là như vậy. Tại vì có những thời cái ác nó quá thịnh, cho nên các vị Bồ Tát, các ngài thấy rằng cần cứu vãn con người, cần lôi xã hội lại đi cho đúng con đường chân chính, cho nên các ngài trở thành những vị quốc vương. Cái điều này không phải mình nói khống đâu nghe. Các vị đọc vào kinh Phổ Môn các vị thấy, có khi Bồ Tát hiện thân làm đồng nam, đồng nữ, có khi hiện thân làm thầy tu, có khi hiện thân làm chánh trị, có khi hiện thân làm vị thiên đế. Nó là như vậy nghe. Cho nên lâu lâu mình cũng lạm bàn những cái chuyện vẩn vơ vô ích. Thưa các vị, dường như là đến một lúc nào đó người ta phải có cái nhìn như thế này thôi. Đây có câu hỏi cũng rất là vui. 4 năm trước thầy khen Tổng thống Obama. Thực ra, thưa các vị, mỗi năm cái kiến thức của mình, cái nhìn của mình nó đổi thay nghe. Mình kể lại chuyện này cho vui thôi. Thưa các vị, cách đây 4 năm á, mình không hề theo dõi một cái tin tức gì của xã hội Hoa Kỳ cả. Mắc gì đâu mình theo dõi, tại vì mình quan niệm một cách rất là tiêu cực là ông thầy tu rồi, cái chuyện kinh kệ biết còn không hết, chuyện xã hội này biết làm gì. Lâu lâu nghe một vài thầy nói chuyện về Tổng thống Obama thế này thế kia, người ta có những bài viết rằng ổng là một Phật tử trá hình. Và cũng có thể bây giờ ta nhìn ổng có thể là một người Hồi giáo trá hình, ra ai làm gì nhau. Thế nhưng mà mình kể chuyện này nghe để cho vui thôi, thưa đại chúng rằng là mình đã lọc quyển, cho nên ngoài cái việc tu tập sinh hoạt với đại chúng và đọc kinh ra, mình không có dính dáng chi với những thông tin cả. Do vậy cho nên cái ngày đầu tiên mà Tổng thống Donald Trump đắc cử đó, thưa các vị, mình thấy tức cười nghe. Tại mình không bàn, bà Hillary đắc cử thì cũng vậy, ông Donald Trump đắc cử thì cũng vậy. Ta sinh ra ở Việt Nam, ta biết rằng ông nào lên làm Tổng Bí Thư thì cũng như nhau thôi, chẳng khác gì nhau cả. Trong một xã hội như vậy, nó nhào nặn thành cái văn hóa mình như vậy. Cho nên đến nước Mỹ rồi, dù rằng mười mấy năm nhưng mình chưa hề bận tâm gì với cái sinh hoạt của nước Mỹ cả. Thế nhưng mà cái tội nghiệp là cái ngày khi Donald Trump mà đắc cử rồi, các vị biết rằng là tất cả các tiền sinh Mỹ họ có mặt ra đây, họ nằm dài bệnh hết. Tại sao biết không? Thưa các vị, Tại vì họ đều là người đảng Dân Chủ cả. Không đâu xa lạ nha, cả cái Cali này các vị hình dung rằng cộng đồng người Việt chúng ta là một bề yểm trợ đảng Dân Chủ đó chứ. Nói như mình là đang đi vào dòng nước ngược đây, là không có yểm trợ Dân Chủ đây. Do vậy cho nên mình thấy mình tức cười, thấy sao mà tự nhiên rồi cái bà Hillary thất cử cái rồi bệnh cả một cái sinh hoạt của các Phật tử cư sĩ Mỹ. Sáng hôm đó không thấy ai đi ăn cả, hóa ra nó bệnh hết, tại vì thất tình nó bệnh luôn thôi. Nó lạ. Thì bà đó đậu tổng thống hoặc ông Donald Trump thì cũng như nhau thôi. Nhưng mà thưa các vị, sau đó thì bắt đầu mình theo dõi thông tin rồi dần dần gần đây mình đọc để thấy rằng những cái điều ông Donald Trump ông làm được mình mới thấy nể phục nhé. Chứ ngày xưa thưa đại chúng rằng là mình thấy cái chuyện đi qua đất nước Trung Hoa mà người ta không đưa thang ra đón một nguyên thủ quốc gia. Ông có những lời như là đất nước nào họ cũng có những cái trục trặc bất thường ta phải thông cảm. Mình nói ồ ông này sống giống thầy tu à, rất ư là khiêm tốn, ta cư xử sao cũng được. Nhưng mà thưa các vị, giờ mình nhìn lại khác. Cho nên mình vừa nói rằng mình rất cảm ơn Obama là như vậy. Không có ông thì thưa các vị, mình không nhìn ra cái phong cách của một người lãnh đạo quốc gia rất ư là chi, uy phong, đường bệ, giá trị và đầy kiêu hùng, đầy bản lĩnh như Donald Trump. Các vị biết rằng là đi qua Việt Nam hội họp với anh chàng Kim Jong Un đó, không xong rồi là ông liền bỏ về, không hề bận tâm gì về cái chuyện tiệc tùng. Từ ngày lên làm tổng thống tới hôm nay dường như chưa bao giờ quốc yến nha, chưa bao giờ sử dụng cái tiền thuế của dân để làm cái công việc gì riêng tư cho ông cả. Đời sống ông nó quá giàu cho nên cái chuyện hưởng thụ về đồng thuế của dân dường như ông vô cùng tiết kiệm. Và người ta thắc mắc rằng là đối với việc khai thuế của ông chưa có bạch quá cái vấn đề khai thuế của ông. Tuy nhiên, nếu các vị nghiên cứu vào tất cả những dữ kiện về đời sống làm giàu của ông, các vị thấy rằng đây là một con người. Nếu ông lừa dối, gian manh đối với chính phủ, thì ông có 1.000 cách. Có những điều, thưa các vị, ông chưa muốn cho người ta nhìn vào cái khai thuế ông đó thôi. Có rất nhiều vấn đề lớn hơn ông làm được, chứ không phải chỉ một vấn đề khai thuế cùng không khai thuế của ông. Hãy nhìn cái lượng tiền của những vị tổng thống tiêu phí tiền thuế của người dân thì các vị thấy nó rất là khủng khiếp. Trong khi đó, thưa các vị, chúng ta đều bị cái đảng Dân Chủ và nhất là cái truyền thông cánh tả nó xỏ mũi, nó dẫn ta đi. Nó muốn ta suy nghĩ như thế này. Chưa bao giờ một lời trên truyền thông của truyền hình, truyền thanh mà nói một lời tốt đẹp về những công trình Donald Trump làm được đối với xã hội Hoa Kỳ, đối với người dân Hoa Kỳ. Nó chỉ nói tất cả những điều xấu, dường như tập trung tất cả những điều xấu của ông thôi. Bao nhiêu cái xấu trần gian này nó đều đổ cho tổng thống ta cả. Những điều ông làm được dường như nó không hề biết tới. Và thưa đại chúng, dường như là chúng ta đều bị bịt mắt cả. Và nhất là Cali là thủ phủ của Dân Chủ nghe. Có một số Phật tử là thương mình, nó nói thầy ơi, thầy đừng tưởng rằng xã hội Hoa Kỳ này nó khác với xã hội Việt Nam, chứ không đâu thầy. Vẫn nghĩ như vậy đó. Thầy biết rằng có nhiều nhà báo trong quá khứ người ta đè cổ, người ta giết gì nữa đường đó, thầy có biết không? Và một trong lĩnh vực mà chúng ta đừng nên đụng vô đó là lĩnh vực chính trị. Thưa các vị, mình đâu có đụng làm chi, mình có làm chính trị bao giờ. Mình chỉ phân tích đôi điều để cho các vị tỏ tường về cái sinh hoạt của một đất nước. Và mình phân biệt để các vị biết thế nào là một chính nhân quân tử và thế nào là những con người nó đầy hung hiểm, ác độc, dã tâm, nó đầy lừa bịp, đầy gian dối. Và thưa các vị là cái điều này các vị có một con mắt của người tu tập, các vị nhìn ra ngay thôi nha. Mình tu mà không nhìn ra được người nào là người sống đời sống vị tha, người nào là người sống đời sống vị lợi, vị kỷ, người nào là kẻ chính nhân quân tử, người nào là cái tên đầy gian manh xảo trá thì dường như mình không có trí tuệ rồi. Cho nên thưa đại chúng rằng là mình nói điều này để cho các vị ý thức và nhận diện về hai điều mà trong cái bài kinh Tiểu Nguyệt này Đức Phật dạy. Hai đời sống, một là đời sống chân chính, hai là đời sống ngược lại với chân chính thôi. Đọc vô một đoạn nữa. Suy tư cùng toan tính đều tự hại hại người hoặc hại đến cả hai là tư duy bất chính. Nói dối, nói ác, nói ly gián, nói hai lưỡi, nói lời phù phiếm, sát sinh trộm cắp tà dâm và nói làm bất chính. Thế cái vị hai phần còn lại nó tạo thành trọn vẹn một con người bất chính. Đó là chi? Ta suy nghĩ, luôn suy nghĩ về cái việc hại người, lừa dối gian manh ở nơi thân á, nó đều có cái nguồn từ tâm thức cả nghe. Tâm dắt dẫn mọi hành động, tâm dắt dẫn mọi nói năng Khi tâm mình nó tà ác như vậy, chắc chắn một điều rằng là ta có đủ mánh khóe và đủ gian manh để che mắt thiên hạ. Thế nhưng mà các vị rồi sẽ nhận diện ra một điều rất là tỏ tường là dường như về lâu về dài rồi thì mọi vấn đề nhân quả nó liền hiển hiện ra, không ai tránh được đâu nghe. Ngay hiện thời ta cũng nhận ra nhân quả. Mình nói điều này không có phải là mình chê trách chi, nhưng mà các vị nhìn hình ảnh của Tổng thống Donald Trump nói quanh đi quanh về cũng nói chuyện này nữa cho vui. Rồi các vị nhìn cái dàn con cái của ổng, các vị thấy đúng là những con người họ có cái phước lành từ quá khứ nghe, họ có tâm vị tha, có tấm lòng vì người. Nó biểu hiện ra đời sống của họ, phước lành của họ. Nhưng mà đây là những ví dụ để chúng ta có được một chút trí tuệ nhìn vào. Thưa các vị, cái thứ gì thì mình còn trốn được, nhưng mà nhân quả nghiệp báo dường như nó hiển lộ ra ngay một đời và rất nhiều đời. Ngay đời ta, đời con ta không có cách chi mà không có nhìn ra đâu. Muốn biết gia đình đó có phước lành cùng không? Thưa các vị, hãy nhìn con cái của họ. Muốn biết gia đình đó nghiệp ác họ tạo ra làm sao thì cũng nhìn vào con cái họ để biết hậu vận nó sẽ sinh ra làm sao thôi thưa các vị. Thế cho nên ở nơi đây thì thưa đại chúng rằng là khi nói, khi mình làm, mình suy nghĩ, các vị hãy nhận diện rằng là nếu tâm thức của mình nó tràn đầy sự mưu lược, tràn đầy ác độc, thì chắc chắn rằng là dù mình có cố tình bao nhiêu đi nữa, nhưng mà nó sẽ lộ ra những cái sắc thái là bất chính là một, là tà ác là hai, gian manh là ba, nó hiện ra thôi. Rồi thế rồi, thực sự trái tim mình nó lành thiện, dù cho lời nói các vị đôi khi nó có những cái sự đụng chạm người, gây tổn thương người, nhưng mà chắc chắn rằng về lâu về dài người ta sẽ nhìn ra, tại vì ít nhiều gì thưa các vị, cái chiều dài nhân quả nó không thể giấu được ai cả, cho nên rồi dần dần các vị nhận ra. Thế rồi tóm lại những điều này mình nói tới nói lui để thưa nhau một điều thưa các vị. Danh ngôn có một câu thế này là cái quan định luận á. Thực ra thì khi người ta chết rồi, nhìn lại cái sự đóng góp, cống hiến của một con người, người ta mới có thể phê bình một cách chính xác được. Một vị tổng thống đi ngang qua, ông còn sống đó và những việc ông làm nó chưa chắc người ta đã biết đúng. Mà có khi mất 40 năm sau mình mới nhìn ra được cái việc ông làm, cái tài năng ông lãnh đạo đất nước và cái công trình ông đóng góp được cho quê hương, có khi 40 năm mình mới nhận ra nghe. Chứ còn khi họ rời nhiệm sở, rời Nhà Trắng mà về và còn sống lang thang, còn đi đánh góp, thưa các vị, ta vẫn chưa nhìn ra được những cái đóng góp của ông. Có khi phải mất hai đời tổng thống về sau, nhìn lại quá khứ ông đã làm cho đất nước, mình mới đánh giá trúng về cái việc ông đã làm. Nói như thế để cho các vị có một cái tư duy chính chắn rằng là chúng ta bàn hôm nay chẳng qua là bàn trên mặt hiện tượng thôi nghe. Chưa chắc gì đã đúng về Donald Trump, cũng chưa chắc gì đã đúng về Obama. Rồi các vị sẽ thấy việc này nó xảy ra sau đây vài ba năm hoặc là 5-7 năm nữa, các vị nhận ra điều này rất tỏ tường thôi. Cũng giống như đất nước Việt Nam sang trang hơn 40 năm rồi, chúng ta mới nhìn ra một cái chân lý của ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nói. Còn trước đó, vào năm 75 ông nói thì nói ta cười khì, ta nào có tin lời ông nói là lời chân thật đâu. Phải mất nhiều chục năm sau mình mới thấy đây là một lời nói rất là chính xác về một thể chế chính trị, không phải của Việt Nam mà kể cả Trung Quốc luôn. Tóm lại, đọc lại đoạn này cho các vị nghe. Bất chính là một người đầy đủ pháp bất chính, giao du kẻ ác nhân, nghĩ nói làm điều quấy, bố thí cũng phi chân, trong cách cho vật thí khi thân loại mạng chung và bàn sanh ngã quỷ. Pháp bất chính nghĩa là không tin, không hổ thẹn, ít nghe và lười biếng, thất niệm lại ngu đần, giao du kẻ bất chính, là thường kết bản thân với những người có đủ pháp bất chính như trên, suy tư cùng toan tính, đều tự hại hại người hoặc hại đến cả hai, là tư duy bất chính. Nói dối, ác, lý gián, hai lưỡi và phù phiếm, sát sanh, trộm, tà dâm là nói làm bất chính. Đó là 8 đoạn. Học đoạn thứ 9 nữa là chúng ta nghĩ. Bố thí không chính chân, không tự tai vô lễ, đem cho vật không cần, không nghĩ đến tương lai. Thưa các vị rằng là cũng có những cách cho, thế nhưng mà cách cho của ta nó không có biểu lộ được sự chân chính của một người có cái tâm yêu thương mà giúp đỡ người. Những cái chuyện ngắn của Trung Quốc nó có câu chuyện rất dễ thương, đó là cái ông nhà giàu kia làm một cái cuộc chẩn tế rất là lớn. Thưa các vị, ông bỏ ra 10 ngày cho gạo cơm, cho vải vóc những người cơ nhỡ tới. Và cái điều rất ngạc nhiên là có một anh chàng, anh đội cái nón lá te tua, mặc chiếc áo rách bươm, vai quẩy cái túi để tới xin. Anh đứng đó, từng đợt người đi qua, họ cứ tới hết. Mà cuối cùng thì cái anh chàng tới để nhận cái của người ta bố thí đó, ảnh là không tới. Tới cuối cùng rồi, cái ông nhà giàu, ổng là chủ nhân của cái buổi bố thí, chính ta ổng cho đó, ổng nói này, anh kia tới đây ta cho. Thế rồi anh mới dở cái nón lá, anh liền xuống, anh nói sở dĩ ta ăn mài như thế này, đó là do vì ta rất ghét cái tiếng này anh kia tới đây ta cho nên ta không tới lấy đâu. Ta nói cho người biết, thực ra ta không phải là cái ăn mài. Thế nhưng mà ta muốn đi để trắc nghiệm coi những con người nhà giàu cư xử ra làm sao với những người mà họ bố thí, cho nên ta tới đây ta quan sát người trong cái cách người cho thế thôi. Ta nói cho người biết rằng là người có làm bao nhiêu việc, thế nhưng mà cái niềm kính trọng của những con người như ta đó chưa hề đặt người lên cái sự kính trọng là một người bố thí. Do vì cái cung cách của người đó rất là mạ lị, rất là coi thường những người đến xin ăn. Ngươi là một người ban bố cho họ món ăn, ngươi phải dâng hai tay cho những người ăn xin như ta, thì quả mai ta tới lấy. Thưa các vị, câu nói dường như hơi quá đáng, thế nhưng mà nó đúng với nguyên tắc chi? Thưa đại chúng, là nguyên tắc của đạo đức nó phải như vậy nghe. Thông thường chúng ta làm một điều, đó là chúng ta có được của cải vật chất ta cho người, thường thường ta đứng ở trên thềm ta liễn suốt. Điều này sai nha. Anh phải làm được việc là đứng ngang với người, đưa người bằng hai tay, hoặc anh đứng thấp hơn người, dâng hiến cho người. Nên nhớ một điều rằng là với tâm thức của người nghèo đón nhận món quà ta cho đó, thưa các vị, họ có một cái mặc cảm nhất định của họ. Do vậy cho nên cách cho của anh làm thành cái chi? Không đơn thuần chỉ là sự cho, sự hiến tặng của cái vật chất, mà anh còn làm tăng trưởng niềm tin của người, làm cho người ta cảm thấy không bị tủi nhục về nhân cách của người ta. Đây là cái món quà anh có thể cho được khi anh cho. Trân trọng một con người, quý trọng họ khi họ đón nhận cái món quà của ta. Cái việc này ngoài của cái ta cho, nó còn biểu lộ được cái sự kính trọng của người đối với một phẩm giá. Vô hình trung mình làm cho người kia tự tin về họ, họ cảm thấy không mặc cảm, họ cảm thấy họ là người có phẩm giá thực. Đây là cái điều rất là cần. Cho nên vật cho, đối tượng thọ nhận và người cho, thưa các vị, đúng với tinh thần của Phật thì gọi là tam luân không tịch, là như vậy nghe. Tức là không có người cho, không có vật cho, không có người thọ nhận. Trong một trạng thái tâm rỗng lặng, nếu ở mức độ cạn, đó là cái niềm thương yêu cung kính rất mực đối với người thọ nhận món quà của ta. Mức độ cao hơn bằng cái tinh thần ba la mật của Bồ Tát thì thưa các vị, thấy không phải ta là người ban ơn. Cao hơn nữa, thưa các vị rằng là mình làm mọi việc bằng cái sự nhậm vận của một tâm thức vô vị lợi, không có ta, không có tôi gì nữa đây cả. Kỳ thực rằng là khi cái sự hiểu biết của mình nó dâng lên đến một mức độ nào đó thì cái cách hành xử của mình nó phải như vậy thôi, nếu là người Phật tử có tu tập. Thưa các vị, họ làm từ thiện, họ bố thí, họ cúng dường, họ giúp đỡ người, không có cái bản ngã, không có cái kiêu ngạo, không có cái tự hào trong đây nghe. Khi trình độ hiểu biết của mình nó thăng hoa đến một mức độ nào thì các vị sẽ thấy là có những việc rất cần làm, nhưng mà mình không làm với một cái tư cách của một người giàu có cho người, không làm với tư cách của một người cao quý gì cho người cả, mà mình làm do vì mình rất quý trọng thương yêu người, mình đứng ngang bằng với họ, cùng một cấp độ với họ, chứ không phải là người giàu đứng ở trên bệ cửa cao ném đồng tiền xuống cho cái tên ăn mày đón nhận. Đó là cái hình ảnh rất ư là cụ thể để chúng ta biết rằng là nếu người chân chính sử dụng của cải tài sản bố thí thì họ nên có thái độ bố thí như vậy thì đúng chánh pháp. Và nếu mà người không chân chính thì thưa các vị, họ có giàu có, họ có làm từ thiện vẫn là kẻ không chân chính thôi. Tại vì cái nguồn tâm của họ từ lợi, từ danh, từ kiêu kỳ, từ hống hách, từ bản ngã, thì cho dù họ làm chi đi nữa nhưng mà phước điền không bao nhiêu cả. Có khi nó lại tạo thành một phản ứng ngược nghe. Cho người, người chẳng cảm ơn thì chớ, mà lại còn quán ghét mình, lại còn thù hận mình. Chuyện này có không phải không đâu nghe. Tóm lại cái điều nơi đây thưa các vị, mình học Phật Pháp được và tâm thức mình nó được thăng hoa, cái khả năng hiểu biết Phật Pháp mình mà nó dâng lên được thì các vị cho một đồng nó cũng biểu lộ được cái chi? Biểu lộ được cái tâm trân quý của mình đối với người, không phải là giúp người ta qua cơn khó khăn mà còn làm được một điều là giúp mình phát triển được tâm từ bi, làm cho nhân cách của mình càng ngày càng khiêm tốn, càng dễ thương, càng là người Phật tử có tu tập thấm nhuần chánh pháp. Và với một cái năng lực tâm thức như vậy thưa các vị, nếu là người Phật tử giàu có ở bố thí ở cúng dường thì thưa đại chúng rằng phước điền họ không thể tính kể được là như vậy. Và nếu người Phật tử có tu tập pháp chân chính của Phật thì thưa các vị, họ nói, họ làm, họ suy nghĩ đều từ cái nền tảng của tâm rất lành. Và từ nền tảng tâm rất lành như vậy thì họ giao du với người nào cũng là người lành cả. Và do vậy cho nên với người có được cái nỗ lực tu tập từ niềm tin tam bảo, từ cái sự tàm quý nhất định, từ cái năng lực đa văn, từ năng lực tinh tấn, từ năng lực có chánh niệm đàng hoàng, thì thưa đại chúng rằng cái công trình tu học của họ, họ chuyển hóa chính tự thân, chuyển hóa giúp cho bằng hữu bạn bè, họ làm cho xã hội này tốt đẹp hơn, họ có thể đi vào mọi lĩnh vực, họ đều làm thăng hoa được xã hội nghe, họ có thể đi vào lĩnh vực chính trị, họ có thể làm thống đốc tiểu bang, ngon hơn nữa họ làm tổng thống Hoa Kỳ, thì thưa các vị, họ mang ân điển luôn cho không phải thần dân, không phải là 300 triệu của người dân Mỹ, họ còn giúp cho xã hội Trung Hoa thay đổi, làm cái cơ chế cộng sản nó thối lui. Và khi cơ chế đó mà chấm dứt trên đất nước Trung Hoa kia thì mang đến cái phúc lạc cho có 1 tỷ 300 triệu con người chứ có phải ít đâu. Mình nhìn ở cái mặt cạn thì dường như chánh sách của Mỹ cư xử với Tàu có khi nó có những điều nó gây thành cái thảm cảnh cho người Tàu, nhưng nhìn xa hơn thưa các vị, khi Donald Trump mà ông có được cái năng lực đủ hùng, đủ mạnh, đủ thuận lợi, thưa các vị, ông làm thay đổi luôn một cái cơ chế đen tối hắc ám của Trung Hoa thì có thể cứu được 1 tỷ 200 triệu con người sống trong điều kiện hạnh phúc. Dừng lại ở đây. Cảm ơn đại chúng. Mời đại chúng chắp tay hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể